sanh mà cũng sẽ tăng cao thêm phẩm vị. Thì dụng công như vậy đó, mình sẽ được giảng sanh, tại vì mình là cái chánh, mình là niệm Phật mà, phải không? Còn những cái pháp kia, pháp phụ trợ, phải không? Chưa từng giảng mà tự nghe hoài á, không phải chỉ tối ngày ngồi niệm Phật không, mà chúng ta phải tạo những cái phước duyên lành với chúng sinh nữa, đó là giao duyên đó mà. Tại vì nếu mà mình lo tu không á, mà không giao duyên với chúng sinh á, thì sau này mình làm Phật sự rất là khó khăn, rất là khó khăn. Tại vì mình không giao duyên với chúng sinh thì mình không được chúng sinh ủng hộ mình đó, tại mình không gieo thiện duyên người ta đó, như vậy. Chứ bây giờ Phật tử tu thật giỏi, tối ngày cái đóng cốc ở thấp hay là trốn vô núi ở cho tu hoài, tu mãi một mình chờ ngày đắc đạo nhập niết bàn luôn, rất tốt. Ở ngoài đời người ta không biết á, cư sĩ mình đến học Phật pháp á, thì nhìn thấy người đó trời ông nó tu dữ nha, tối ngày chỗ vắng vẻ tu không nha. Nhưng mà đối với Phật pháp là người đó tu dở nghẹt, tu dở nghẹt. Ông thầy nào mà tối ngày tịnh khổ hoài mà không chứ chắc ai, ông nó tu dở nghẹt. Tại vì sao Phật tử không lỡ gì Phật pháp cả, không lỡ gì chúng sinh hết á, mà chỉ lỡ cho bản thân thôi. Trên Đức Phật nói rằng tùy theo không phải là con dê câm, Đức Phật quở tùy theo tịnh khẩu, giống Đức Phật cấm tịnh khẩu, không có tịnh khẩu, tùy theo tịnh khẩu đó là con dê câm. Dê câm là con dê không có nói, thấy nó như vậy đó, tùy theo mà không có nói pháp đồng với con dê câm, tại vì là không có lỡ gì Phật pháp cả. Nhưng mà tán đến ông tùy theo tịnh khẩu thì ông tu dữ lắm nha. Thật sự ra thì ông tu cho riêng là ông ích kỷ, tu cũng tốt thiệt nhưng mà ích kỷ, vì tu cho riêng mình. Phật pháp không có lợi lạc gì hết trơn, chúng sinh không lợi gì cả hết. Đó thấy không? Nó như vậy đó. Bây giờ tịnh khẩu đi đâu với là không tiếp khách, không tiếp xúc ai cả hết. Đó chứ phải là tịnh khẩu mà lấy giấy viết nha, kiểu này không êm à, giấy viết nó đậm còn hơn nói chuyện nữa. Chưa quá mà nói chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ vậy, nói thao thao bất tuyệt, nói biết bao nhiêu mà nói không. Nếu mà lấy giấy viết ra mà viết một cái rồi viết một ngày chưa hết, phải không Phật tử? Thành ra bây giờ mình ngồi thuyết pháp là kiểu viết viết vậy nè, biết chừng nào cho rồi ý mình nói, thấy không? Từ tờ giấy này sang tờ giấy khác viết hoài viết mãi chưa hết ý nghĩa mình nói nữa. Viết rồi bây giờ ta coi, ta coi xong ta trả lời lại cho mình viết nữa. Thấy không? Như vậy là tâm động không? Động quân tập về cái ý thức á, nè nó gấp 2-3 lần mình nói chuyện, mình nói mình lập ra rồi thôi. Có người mà tịnh khẩu á mà nghe người ta để vào đầu óc rồi lập luận để viết, nó nhồi một lần nữa, viết xong rồi cho ta coi, chờ lắng nghe nó nhồi một lần nữa, chờ nó trả lời nó nhồi một lần nữa, đó như vậy thì lặp đi lặp lại nó 2-3 lần trong tiềm thức của mình. Như vậy thì nó vọng động còn hơn gấp 2-3 lần người nói chuyện, hiểu chưa? Thì ra tịnh khẩu đi đâu chứ không nói chuyện, nó không có tiếp khách, không có viết lách gì hết, vậy mới thật sự là người tịnh khẩu. Như vậy đó, tịnh khẩu là để tránh muôn duyên để mà lo tu, mà tịnh khẩu mà còn viết là còn tạo duyên, hiểu chưa? Trên Đức Phật cấm tỳ kheo tịnh khẩu, vẫn chấp nhận hành tịnh khẩu, hành tu của Đức Phật không có hành nào tịnh khẩu chứ. Nhưng mà tịnh khẩu như vậy nè, là khi nào mình muốn nhập thất, mà kiếp thất mình đã thất thì phải nhập, phải tịnh khẩu à, không nói chuyện ai cả. Lập nguyện một thời gian ngắn, 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 3 tháng, 3 năm, thời gian đó là bạch dứt muôn duyên, không tiếp chuyện ai cả hết, để giữ gìn đề mục lo tu, đó gọi là tịnh khẩu để tu. Thì tuyệt đối không có viết lách gì hết trơn. Đó, như vậy đó. Phải hiểu rõ chứ, đó là cách tu như vậy. Cho nên ở đây á, là người Phật tử chúng ta khi mà phát tâm tu rồi á, thì chúng ta phải hiểu rõ cách tu đó. Như vậy cho nên người mà khi mà chúng ta áp dụng pháp môn tu rồi á, thì chúng ta biết cách tu rồi, tùy duyên mà chúng ta cố gắng phấn đấu, miễn là tâm chúng ta lúc nào cũng an trụ trong đề mục đó, thì từ từ đoạn vọng và quật trên, tức là diệt đi vọng tưởng trở về giữa chánh tâm của mình là như vậy. Thì ra cái vấn đề kiếp thất tỉnh tu là một cái quá trình gọi là gì, là cố gắng, là phấn đấu để mà hạ thủ công phu tu của người hành giả chúng ta. Nó còn vấn đề mà tịnh khẩu á, thì Phật tử nên nhớ nha, mỗi Phật tử nào có tịnh khẩu á, là Phật tử phải tịnh khẩu là không tiếp khách, tịnh khẩu là không giết lách, là để mà lo tu mà thôi. Chứ mà tịnh khẩu mà còn giết mà còn tiếp khách là không được. Đó như vậy. Cho nên chính chỗ đó, một người Phật tử chúng ta ở đây qua cái đoạn này, câu hỏi và trả lời của Như Lão Sư đã cho chúng ta một cái vấn đề rất là quan trọng. Tùy duyên theo hoàn cảnh, mỗi thời mỗi lúc động tĩnh, mình tạo điều kiện thắng duyên để mình cố gắng có một thời điểm tu để chứng tỏ rằng lúc nào mình cũng tu được cả, chứ không phải là đợi cảnh tỉnh hoàn toàn tu mới được, mà ở chỗ phản động mình tu không được. Đó như vậy, để nói lên cái bản lãnh của chúng ta là như vậy. Vậy thì như vậy thì quyết định sẽ được giảng sanh và tăng cao thêm phẩm vị. Một người Phật tử chúng ta khi tối ngày lo tu không, trả lời điều nãy, chúng ta tu không mà không có làm Phật sự, không làm pháp sự, không làm là cái duyên sự với chúng sinh, là mình không giao duyên với chúng sinh. Sau này khi mình về cực lạc, mình đắc quả lên quả vị Bồ Tát rồi, bổ nguyện trở về Ta Bà giáo hóa chúng sinh, mình sẽ là xuất gia. Xuất gia là làm vị tỳ kheo, rồi làm vị pháp sư. Chúng ta thăng tọa thuyết pháp, nhưng mà mình nói pháp thì hay, tại vì mình có trí tuệ là Bồ Tát mà. Nhưng mà thiếu duyên từ kiếp trước, bây giờ không có duyên để thuyết pháp cho người ta nghe. Hay chưa? Đó, hiểu chưa? Tức là mình nói hay, nhưng mà người ta không chịu nghe mình, không chịu nghe mình, tại vì mình không gieo duyên với người ta. Cho nên có pháp hội vị pháp sư đó giảng, người ta rất đông, nhưng mà với vị pháp sư đó mà lãnh giảng, người ta nghe rất ít. Thậm chí đó mà ta không thèm muốn nghe nữa. Đó, lý do tại sao vậy? Tại vì vị pháp sư này tiền kiếp xưa không có làm phước làm lành giao duyên với chúng sinh, thì giờ tối ngày lo tu mình nè, cho tu mình thôi. Đó, đó là vì mình không giao duyên, bây giờ đâu có quả được. Thấy không? Còn bây giờ tử bây giờ còn tu sĩ tại gia nè. Thấy không? Mình đi bố thí làm phước giao duyên cứu trợ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ người cơ bệnh, cái duyên làm được hết. Thấy không? Ai gây khổ nợ sở sẵn sàng giúp đỡ mọi phương diện là mình đã giao duyên chúng sinh không? Phật tử thường phóng sanh mãi vật nè, phải ăn mua vật gì phóng sanh là mình giao duyên với nó rồi. Bây giờ 1.000 con tép, 1.000 con cá, 1.000 con ốc, phải không? 1.000 con chim, Phật tử đi mà phóng sanh trong lúc là có tốn bao nhiêu tiền, vài trăm ngàn bạc à, là phóng sanh một hơi một hả? Mấy cái thúng giả ốc, phải không Phật tử? Mấy thúng giả ốc này nữa nó tiến hóa lên mấy cái thúng giả người ta, phải không? Nó bao nhiêu người, nó tiến hóa lên bao nhiêu là con người, phải không? Thì bây giờ mong muốn mà chúng sinh đó nó sẽ ở một chỗ một nơi. Đã bây giờ nó là một bầy nè, một chỗ nè, nó ở một nơi nè, bây giờ nó bắt gom về nè, mình thả nó ra nè, thì tương lai nó đầu thai vào một chỗ, một vùng, một xã, một xứ nào đó. Thì sau này khi nó tiến hóa làm người, mình là Bồ Tát, nó giáo hóa xứ đó rồi, nghe đến cái tiếng mình, rồi là thấy cái tướng mình rồi, tự nhiên nó quy phục làm đệ tử rồi, dần. Nó vậy đó, mà Phật tử thấy là Hòa Thượng Thích Chí Quảng của chúng ta, Hòa Thượng Thanh Tự của mình, thấy không? Bây giờ sư quá đi đâu mà giảng, có ai quy đâu. À, cái chỗ mới ở đây quy một hai người à, quá cảm tình rồi xin quy đột xuất. Nhiều khi ở giữa đường giữa xá mà cho quy, tôi cho quy kiểu giữa lộ hoài à. Tại vì đi giảng, tại chúng ta thấy người ta mới, con nghe danh sư lâu rồi, con muốn làm đệ tử sư à, đang ở dưới đò đó, à, xin làm đệ tử sư được rồi, cho quy luôn, đặt pháp danh, truyền giới ở dưới đò. À, tôi nói cho nghe được rồi, bây giờ truyền giới không bắt lại nha, ở dưới đò lại kỳ lắm. Tôi nói cho nghe là giữ được không? Được, mô Phật được, à, vậy là xong. Mô Phật được, gạt đầu thế xá lại đó, rồi xong rồi, vậy là xong rồi. Thì là xong một người Phật tử rồi đó. Thì nhiều khi ngồi uống nước ở cái quán, cái cô đó, cô đó gặp sư cái cô giới đó Hồng Ngữ nè, con nhỏ đó nó mến sư lắm, nhưng mà nghe danh sư lâu rồi mà không gặp. Bây giờ gặp sư đó đi thuyết pháp Hồng Ngữ cái ở trên cái đường đi biên giới á, cái lại nó quy với sư rồi cho danh luôn, rồi cho họ tâm ngũ giới luôn. cho tâm ngũ giới tại quán cà phê ở ngã ba đường lộ. Được không? Được luôn, phải không? Cái cô tỉnh ngộ bên Mỹ nè, cô điện là thanh sư, cô cúng dường tượng A Di Đà $500 nè. À, bây giờ cái là cô điện về, cô nói sư phụ ơi, hồi là con có pháp danh rồi, hồi đó ông Hòa Thượng đã con pháp danh hồi còn nhỏ lắm, bây giờ ông chết rồi, bây giờ con không có ở, giờ không có quy ai bây giờ nữa, mà con mến sư quá à, con muốn làm đệ tử sư được không? Nó được, không được, nhưng mà ở xa quá là trong quy được đây, con chưa thần ngũ giới. Được rồi, ở nhà có thờ bạc không? Nó có, rồi bạc áo giới vô đi pháp nhang lên. Thì đối với từng bệnh nha, bên đây là sư đọc cho anh Bệnh đọc vậy đó nha. Đó, hai thầy trò sư đọc Bệnh đọc lại qua điện thoại. Điện giới qua điện thoại, từ ở bên chùa Phước Linh là điện qua Mỹ. Xong rồi, đó là đệ tử chứ, là cô tỉnh ngộ. Cô ở gần Trần Nữ nè, đó như vậy. À, thì nó mới cúng hai cái đèn nè. Nhỏ gái nó về, nó thấy đèn đẹp quá, nó cúng hai cái, mà đặt hoài chưa có. Hôm rằm tháng 7 nó về nó coi có chưa, mà sư đã chưa có nữa chứ. Trời ơi, nó cỡ cũng chết. Tưởng là có rồi nó về nó coi, ai ngờ đâu mình đặt rồi mà nó chưa có nó chưa gắn, mà nó về trước khi mình chưa gắn, thì bây giờ vô không có. Bây giờ đèn có rồi mà chưa đem vô, mà đem vô thì nó về bánh mất tiêu rồi. Rồi nó như vậy, thì đó là một cách là truyền đạo, một cách là quá duyên tùy duyên, thấy chưa? Rồi bắt chước theo sư thầy Chân Trí ở Thanh Trí ở Tháp 10, kỳ đó cả gia đình Phật tử bên Mỹ điện làm đệ tử cho dưới ổng. Thế rồi trời ơi, bây giờ ở bên Mỹ và Việt Nam thì sao mà truyền đạo được. Ok, ổng sực nhớ lại sư kể nghe đó, được rồi rồi, bắt chước sư quá. Nó sừng tội quá, cũng truyền giới kiểu này nè, thôi bây giờ bà tự mới quy sư phải không? Rồi cả gia đình quy xuống, bữa nay ông cũng đọc qua điện thoại, tiền giới qua điện thoại, cả gì mười người luôn, mười người luôn, tiền giới qua điện thoại, được không Phật tử?
Được.
Phải không? Đó là một lòng tin, lòng tin của là người Phật tử, dạ, một cái năng lực của vị vị thầy, nó như vậy, nó như thế. Như vậy thì nó trở lại vấn đề hòa thượng Trí Quảng và Thanh Tân Từ, chúng ta khi đi đâu mà thuyết pháp á, Phật tử nghe rất là đông. Nó mà nghe tiếng hòa thượng tuần lễ thôi, ta nôn rồi, ta nôn, ta chờ rồi, chuẩn bị công chuyện chờ, tới giờ là tụ đông đảo sẵn đó. Thằng nghe người nghe pháp, chứ mấy sư quán mà giảng lên có 500, 2-300 đâu, phải không? Nó như ở thôn quê hẻo lắm, nhưng mà cả ngàn người nghe, nó như vậy. Hòa thượng Trí Quảng cũng thế. Vậy mà tôi thấy như thế nào? Quá khứ tiền kiếp hai vị đại sư chúng ta tu cỡ nào, bố thí làm phước giao duyên chúng sinh mà cỡ nào mà biết, phải không? Bây giờ mới vậy đó, làm được như thiền sư, phải không? Rồi làm một vị là trưởng ban hoằng pháp trung ương nữa, phải không? Mà tự thấy không, không phải chuyện dễ đâu nghe đó. Còn mình bây giờ sao đây, vẫn còn tóc, vẫn còn râu, vẫn còn vợ, vẫn còn chồng, kẹt gia đình đủ thứ, đi tu xuất gia không được, tại dưỡng nghiệp mình nặng, mình nói pháp được ai nghe đâu, phải không? Mà tự mà bây giờ mình nói pháp giải thoát, trong khi mà còn kẹt cứng chuyện gia đình, ai nghe mình đây? Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên chính giữa mình thấy cái phước của vị đó ở tiền kiếp đã tạo nhân, bây giờ nó thể hiện ra trong cuộc sống. Ở đây, còn mình bây giờ mình thiếu cái phước là như vậy, đó như thế. Tại vì không giao duyên. Nên ở đây á, Ngài mới dạy chúng ta là tùy duyên hoàn cảnh mà cố gắng tạo phước duyên lành, để mà tạo cái duyên, để mà tương lai tức là làm Phật sự được là rộng rãi hơn, được lớn lao hơn, và cái quả vị của chúng ta được cao hơn là như vậy. Nói vô tự hiểu ý ra đây chưa? Hiểu rồi phải không? Chứ không phải tối ngày nhắm mắt tu hoài nha, đóng cửa nhà đời không tiếp ai hết, không làm việc phước lành gì hết nha, không phải như vậy à. Hỏi rằng pháp thập niệm hồi hướng thế nào, xin nhờ đại sư chỉ thị. Giờ chúng ta xong câu 2 rồi, bây giờ bước qua câu 23. Hỏi rằng pháp thập niệm hồi hướng thế nào, xin nhờ đại sư chỉ thị. Đáp rằng pháp thập niệm thì mỗi buổi sớm mai hoặc tùy thời giờ rảnh, hành giả hướng về phương Tây, niệm Phật liên tiếp luôn một hơi, cứ mỗi hơi kể một niệm, 10 hơi là 10 niệm, là giả tử nãy rồi đó. Khi niệm không hạn số câu ít hay nhiều, chỉ tùy theo hơi ngắn dài, chuyên chú niệm luôn cho hết hơi. Tiếng niệm Phật rành rẽ, không thấp không cao, không gấp không vỡ, niệm 10 hơi liên tiếp, chớ để tâm ý tán loạn. Vậy là đây có điểm rất là đặc biệt á, mình niệm 10 hơi liên tiếp, chớ để tâm ý tán loạn, là mình tập trung qua cái câu niệm Phật của mình, nghe cho rõ từng câu một. Lúc đó mình đừng có để tâm vào xung quanh, ha, là đừng để cái tâm chi phối với duyên bên ngoài. Pháp này rất là dễ tu đó Phật tử, ha. Tại vì sao vậy? Lúc này là mình chỉ có thời này mà thôi. Cái tâm lý mà nói nè, có lúc hồi xưa tôi làm biếng nữa nha, tôi tu có hai thời, ha, mà cách này nè, về tối ngày bận rộn quá đi, tối hai thời. Hai thời mình nghĩ rằng là cả một ngày mà tu có hai thời, một thời có 15 phút nè, ráng nha con, nói ráng nha con. Chắp tay mà niệm, niệm thành cái đức Phật tử, nhất tâm nhắm mắt mà niệm mà Nam Mô Đà Phật, 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 hiểu chứ? Không có cái tâm phóng chỗ nào cả, nhất tâm rất là chặt chẽ, bởi vì nó có 10 hơi à, nó quá dễ nữa, phải mà cũng dễ, dễ nhất tâm. Đó, như vậy, đó là pháp tu mà thời gian mình quá cực nhọc, quá bận rộn, mình không thể là tu nhiều được cái dùng pháp đó, nó như vậy. Thì ở đây nói rõ rằng là 10 hơi liên tiếp chớ để tâm ý tán loạn. Đây là pháp mượn hơi nhiếp tâm, mượn hơi nhiếp tâm, lấy cái hơi thở của mình á để mà nhiếp cái tâm của mình. Tại vì Phật tử nên biết rằng á, cái hơi thở mình rất là quan trọng. Mình chú ý vào hơi thở của mình chỉ lắng nghe hơi thở mà thôi, tất cả năng lượng đều tập trung vào đó, cho nên cái tâm nó không bị tán. Tâm bị tán. Cho nên có một đoạn bài kinh trong kinh bộ á, Đức Phật dạy thế này nè. Nếu mà trường hợp như ngồi thiền an trú vào đề mục mà tâm vẫn còn bị tán loạn mãi, thì bây giờ Đức Phật dạy tùy theo cách niệm. Tại vì cắn chặt hàm răng lại, để lưỡi nóc giọng, phải không? Nín thở, dùng tâm nhiếp phục tâm, dùng tâm đánh bại tâm. Đó là cách mà để mà là hàng phục tâm mình nè. Trong là kinh đình chỉ tư duy ở trung bộ kinh đó, tức là khi mình niệm, mình tham thiền, mình công phu, mình niệm Phật mà cái tâm nó loạn hoài, dùng cách này dùng cách kia không được, thì bây giờ dùng cách này là cách cuối cùng. Đức Phật dạy này chưa tùy theo, hãy ngồi chiếc già nắm chặt hai tay lại, nín thở, cắn chặt hàm răng lại trước, cắt chặt hàm răng lại, ép lưỡi nóng giọng, lưỡi làm trước tay, ngồi lại, nắm hai tay cứng lại. Mình để tay lỏng thỏng như vậy thì tâm nó buông luôn, rồi nắm chặt lại, rồi bắt đầu là gì? Cắn chặt hàm răng, cắn cứng lại, đó, cắn lại,
em vừa
đó, đến đã đó là cả như chết rồi. Cái này tôi là cả như chết rồi đấy, không còn sống nữa. Cắn chặt hàm răng, ép lửa nóc giọng, nín thở, là dùng tâm nhiếp phục tâm, là dùng cái tâm này nè, cố gắng phấn đấu đã lạ để nhiếp phục cái tâm vọng của mình. Nghĩ như mình chết rồi, mình nghĩ như chết rồi á thì còn gì đâu để suy nghĩ nữa, phải không? Mình nghĩ mình còn sống, nghĩ mình còn thoải mái, nên mình vọng tưởng đảo điên, nghĩ tưởng xa vời, lo nay tính mai đủ thứ, phải quấy hơn thua cả, phải không? Bây giờ nghĩ như mình chết rồi còn gì để suy nghĩ nữa không? Thấy không? Đó, nắm chặt tay lại, cắn răng lại, ép lưỡi nóc giọng, nín thở.
Một phần.
Nín thở mà chẳng phải người ta chết luôn á. Như vậy thì còn giọng nghĩ như khởi nữa không? Còn bà tử? Đâu có giọng như là khởi nữa đâu. Người ta ví dụ bà tử đang chạy xe nè, đang chạy xe mà qua cua, qua cua gắt, bà tử ôm qua lăng cho xiết. Bây giờ lo xiết qua lăng lên chứ, không lẽ lo ngó trời có đất. Phải không? Đó, đúng nhau bà tử, đúng không? Đó, như vậy. Như bây giờ sư tới giờ sư dạy nè, thấy không? Đó, sư phải lên đúng giờ, trễ chút xíu là phải gấp rồi đó, mà gấp thì phải sao đi lẹ, thấy không? Đó, đúng như không? Phật tử mà tới đây thổi bằng trang vậy nữa, nó đúng 8 giờ là lên họ lên độ dân tập chánh điện để đón sư lên để mà thọ giới rồi. Thấy không? Như vậy thì Phật tử gấp không? Đi mà giờ đồng hồ thấy còn 5 phút, mà thường xa còn mấy cây số nữa. Gấp không? Gấp. Bây giờ xiết không? Tham đa xiết, xe đạp cũng xiết, đi bộ thì cũng biết. Phải không? Vậy thì quên trời quên đất hết trơn, miễn sao mà tới cổng chùa Bắc Linh mà vô chùa được là mừng rồi. Đã như vậy là đó là vậy, mình nhiếp tâm cho nên tất cả muôn duyên xung quanh mình quên hết. Cách này để dùng là đánh bại cái tâm vọng của mình. Đó là người hành giả mà cố gắng niệm đề mục mà bị tán tâm không kèm được thì dùng cách này là cách cuối cùng. Thấy không? Đó, mới có tử ngồi niệm Phật á mà tâm tán loạn hoài đó thì dùng cách này, lấy cách thiền để trị cái bệnh tâm của người tu tịnh độ. Đó, qua bài kinh mà Đinh Chỉ Tư Duy Đức Phật dạy ở trong kinh bộ ha. Đó, cắn chặt hàm răng lại, ép lưỡi nóc giọng, nín thở, dùng tâm nhiếp phục tâm, dùng tâm đánh bại tâm, rồi nhập định luôn, nhập định luôn. Đó, như vậy. Đây là pháp mượn hơi nhiếp tâm, quý ở nơi chuyên nhất, và phải giữ như thế trọn đời, không được một ngày tạm bỏ. Vậy thì cách niệm Phật, thập niệm ký số này đó, thì Phật tử phải nhớ là gì? Là tu suốt đời, không được bỏ ngày nào hết nha. Tại vì mình tu ít mà, thì phải ráng giữ, đừng nên sao lãng. Đó, như vậy. Niệm xong dùng tâm chí thành nguyện rằng, niệm xong rồi á, ha, là dùng tâm chí thành nguyện rằng, con pháp danh là Diệu Xoài. Đây có ai Diệu Xoài không? Diệu Xoài thiện mít gì đó ha. Con pháp danh phát lòng bồ đề. Phát lòng bồ đề là phát lòng gì vậy? Hả? Lòng bồ đề lòng gì? Bồ đề lòng gì? Trời ơi, lòng bồ đề lòng gì không biết nữa kìa. Lòng bồ đề là cái lòng Phật, phải không? Bồ đề là Phật, là giác. Lòng bồ đề là con phát tâm thành Phật. Thế chứ, phát lòng bồ đề là con phát cái tâm, cái lòng đấy nghĩa là tâm. Chữ lòng đấy nghĩa là tâm, cái chữ tiếng Việt mà nó rộng rãi lắm, phải không? Đó, như vậy. Lòng là gì? Là phát tâm bồ đề, là phát tâm nguyện thành thành Phật. Niệm Phật đây đó thành Phật nè, chứ mà niệm Phật để giảng sanh không mà thôi. Ở đây có ai niệm Phật mà sợ không thành Phật không? Có không? Có ai ở đây mà niệm Phật chỉ cầu giảng sanh thôi không? Vì bển tính sao? Có không? Có không? Thế mà tới là mới vô nè, mới vô mà chưa nghe sư giảng thường đó hả? Có sợ thành Phật không? Có không? Có nhiều Phật tử hồi xưa đó, bây giờ Phật tử nghe pháp nhiều rồi, bây giờ thuần rồi, họ tới rồi muốn thành Phật không? Muốn liền, dám không? Dám. Phải không? Nói như vậy. Còn hồi xưa đó nha, mấy bà già mà hỏi tới đó, sao niệm Phật để làm gì? Con không biết để làm gì nữa. Chừng niệm Phật để cho mạnh giỏi, cho Phật độ bình an à, vậy thôi sao? Thì là thời gian hỏi chứ niệm Phật làm gì? Dạ con niệm Phật để gì? Để giảng sanh. Con niệm Phật rồi dám thành Phật không? Nói gì không dám đâu, sợ tội. Phật là thiên liêng, Phật là tối thượng, không dám bằng Phật đâu. Trời ơi, đạo Phật là Thiên Chúa đâu, không dám làm Chúa. Thiên Chúa thì không cho làm Chúa đó. Thế Chúa là tấu tôn, Chúa là tấu thượng, Chúa có một thôi. Mình tu giỏi cỡ nào cũng về làm dân nước Chúa. Thế còn Phật á, thì khác hơn. Mình tu giỏi bằng Phật, Phật mừng. Phật dạy mình, Phật muốn mình bằng Phật, Phật mới chịu. Thấy chưa? Cho nên ở trên thế giới, thế gian, trong vũ trụ bao la này, hàng ngà xa số Phật. Còn Chúa là chẳng bao nhiêu. Chúa con ông à. Chúa ông mà tự thấy không? Chúa ông à. Ở trong quả địa cầu mình có mấy ông Chúa, có ông Chúa với Đức Mẹ, không có hai người, không có ba người, phải không? có Đức Mẹ hay Đức Chúa không, hai người à. Còn Phật thì có khỏi nói, thấy không? Phật là Phật tử đọc kinh rồi giảng Phật đó, thấy giảng Phật là 10.000 Phật là ít đó nghe, hằng hà sa số Phật, thấy đó như vậy đó. Vậy thì mỗi chúng sinh mình tương lai đều thành Phật được cả. Đó, ý Đức Phật dạy mình tu là để bằng ngày, chứ không chịu là thua ngày đâu. Nhưng mà hơn ngày là không được à, hơn ngày là không được, không cách nào hơn ngày được hết trơn á. Tại vì các ngày dạy tới đó là hết rồi, còn hơn ngày được tưởng không? Ông Phật có ông nào hơn Phật đó không? Phật cấp 1, Phật cấp 2 có không? Không có, Phật là cấp cao nhất rồi, không còn cấp nào nữa. Lớp 13 là hết rồi, không là lớp 14 đâu. Địa ngục 1, hạ quỷ 2, súc sinh 3, Atula 4, con người 5, thấy không? Chư thiên cõi trời 6, tu đầu quần 7, tư đà hàm 8, a la hàm 9, a la hán 10, viên giác 11, bồ tát 12, phật 13, nhớ không? Chị cảm tự nhau tự nhớ không? Thuộc lòng nha, mai mốt nào đi nói chuyện người ta. Lớp đang thứ tự 13 lớp tiến hóa từ địa ngục đến đến quả vị Phật là 13 lớp, nhớ không? 6 lớp ở luân hồi lục đạo và 4 lớp của tứ thánh thanh văn, 1 lớp của là độc giác Phật và 1 lớp của bồ tát, và cuối cùng là cao nhất là gì? Là Phật là 13. Nhớ chưa? Nhớ không? Nhớ à, đọc lại coi. À, vậy nè, nó ra miệng không à, chuyên môn giúp đu lương không à. Con là pháp danh, nè, Phật tử pháp danh gì đó nói lên. Khi niệm Phật xong rồi, bắt đầu chắp tay mình nguyện. Con là pháp danh gì đó, phát lòng bồ đề, là làm phát tâm gì? Phát tâm thành thành Phật, nguyện thành Phật mà. Quy mạng Đức A Di Đà, đem cái thân mạng này về Đức A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, nghĩa là gì? Con xin đem hết lòng thành kính hướng về Phật. Chứ mà niệm Phật có đủ 6 chữ chứ 4 chữ không được. Cái nó 4 chữ là niệm không đủ nghĩa. Thấy không? Niệm là niệm cái cách kêu bằng niệm là gì? Niệm làm biến. Thấy không? Niệm cho lẹ, niệm cho mau, niệm cho nhiều. Thế là chữ nó học đủ lòng thành kính. Lục tự Di Đà chứ xưa nay có nói 4 tự đâu, không ai nói tứ tự chứ. Thấy không? Đức Phật dạy niệm 6 chữ Di Đà, Nam mô Đà Phật, chứ không phải là niệm là 4 chữ. Là như vậy, cho nên là Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật, chứ không có ai Di Đà Phật, 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 ai Di Đà Phật. Thấy không? Đó, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Có chỗ là gì? Là quy mạng về, hướng về. Đó, quy mạng hướng về nghĩa là chữ nghĩa của Nam, Nam mô. Còn nếu không có chữ Nam mô là không có quy mạng, không có hướng về, chỉ gọi danh Đức A Di Đà không mà thôi. Con là phát nguyện lòng bồ đề, quy mạng Đức A Di Đà, nguyện về cực lạc, là nguyện kiếp này vãng sanh về trước Phật A Di Đà. Xưa Phật lập thể, nếu chúng sinh nào muốn về nước ta hết lòng xưng danh cho đến 10 niệm như công đặng sanh, ta không thành Phật. Ở đây là đoạn ở trong bài văn phát nguyện của chúng ta đó, cũng là cái nguyện thứ 18, 19 của Đức Phật A Di Đà lúc xưa còn là pháp tạng tỳ kheo. Con nguyện nương nhờ từ lực của Phật tội diệt phước căn. Thì là Phật tử chúng ta niệm Phật A Di Đà với cái bổn nguyện của Đức Phật ấy, một người nào mà nhất tâm niệm Phật A Di Đà thì phước tăng nghiệp giảm, phước tăng nghiệp giảm, không phước nào bằng phước niệm Phật A Di Đà, không cách nào tiêu tội mau bằng niệm Phật A Di Đà. Đó, cho nên người niệm Phật A Di Đà thì phước tăng nghiệp giảm, bằng chứng thấy rõ ràng Phật tử mà tu niệm Phật càng ngày phước càng tăng, phải không? Bằng chứng cái đạo tràng niệm Phật mình càng ngày thấy càng có phước nhiều, phải không Phật tử? Từ ở chỗ là ở trên cái chánh niệm, nắng mưa dột lực nổi nằm thâu lên thấy tội nghiệp cũng chết. À, bây giờ qua niệm Phật đường rồi phải không? Thoải mái không? Thấy sang nữa chứ. À, đó như vậy. Để bây giờ hồi xưa đó, sư mới mở niệm Phật, sư đi dạy một buổi giảng cúng dường sư 100.000, sư nuôi một ngày Phật tử tu. Vô đi tu là sư đâu có cho đóng tiền đâu, Phật tử sáng cúng tiền là cúng tam bảo nha, nhưng mà cúng tiền gạo nha. Tại vì thấy sư ngồi đó đưa vô làm biến lên chánh điện để cho thuận phước điện, gặp sư là tắt vô đó cúng luôn. Chứ không phải tiền cơm tiền gạo nha, gạo cơm sư lo hết rồi, có Phật tử ủng hộ rồi, thì ra khỏi lo. Hồi đó sư mới mở đạo tràng, sư thương Phật tử lắm tội nghiệp, Phật tử thay nét mình ham tu mà lớn tuổi không à, đi nhiều chùa quá tiền đâu đi, mỗi chùa mà cúng mớ, mỗi chùa đóng mớ là tiền đâu đi nữa. Thấy không? Rồi tiền xe tiền cộ tôi bao hết, bằng cách là tôi đi giảng 100.000 nuôi một ngày 26.000, mới tu bữa đầu tiên 26 người phải không? Đó, vậy thì 100.000 được một ngày nuôi đệ tử tu, hai buổi giảng là đó là 15 với 29 là phải không? Sau thêm một ngày niệm Phật là 3 ngày, 3 ngày giảng nuôi 3 ngày mà tự tu. Sau khi cất niệm Phật đường xong rồi sư mừng hết lớn luôn. Cái đời sư cái mộng ước duy nhất của sư đầu duy nhất là gì? Là cất được niệm Phật đường để dạy con tử tu niệm Phật. Cái mộng này thành rồi đó. chết cũng vừa rồi, cũng không cần gì nữa. Mà cất chánh điện được hay không chưa không quan trọng lắm, mà căn cái niệm Phật đường nó giả tử tu thôi. Đó như vậy. Rồi bây giờ sao? Càng ngày lên 60. 60 là phải 6 thời giảng. Bây giờ thấy mệt rồi đó nghe. Thì tăng lên nhất là sao mà giờ tử? Phật tử ủng hộ. Bây giờ Phật tử ủng hộ. Phật tử ở xa đệ tử xin ủng hộ thêm. Ở đây Phật tử mình ủng hộ nữa. Rồi sao nữa Phật tử? Phật tử ở phương ngoài ủng hộ nữa. Nghe cái đạo tràng mình tu, họ mừng, họ vui, bắt đầu họ ủng hộ mình nữa. Đó như vậy, như vậy thì Phật tử thấy khỏe không? Có phước không? Bây giờ có lo nữa không? Hết rồi. Bây giờ ẩm thực không còn lo nữa. Thấy không? Đó, bây giờ chỉ lo gì? Lo dạy Phật tử tu thôi. Phật tử bây giờ chỉ có lo đến đây tu thôi, khỏi lo gì hết. Thấy khỏe không? Có phước không? Có phước chứ. Thầy có phước mà đệ tử có phước luôn. Đó như vậy, thế là càng niệm Phật nhiều càng có phước. Bây giờ cái đạo tràng mình á là người ta rất mến, rất mến, rất thích cái đạo tràng chủ linh chúng ta. Ở bên ngoài các Phật tử đồng tu ở ngoài họ mến đạo tràng mình dữ lắm. Đó là khi điện về tâm sư đó, muốn một ngày nào về Việt Nam đến đây tu với Phật tử mình ở đây. Đó như vậy, đó là một cái uy tín, một cái ảnh hưởng, cái tình cảm, tâm tư, đạo đức của đạo tràng mình ảnh hưởng đến các nơi. Đó là cái phước của chúng ta nhờ mình chuyên tu niệm, niệm Phật đó như vậy. Càng niệm Phật nhiều, phước mình càng tăng là như vậy. Cho nên nơi ấy nói rằng là càng niệm Phật nhiều chừng nào là tẩu diệt phước, phước sanh. Thế thì niệm xong dùng nếu chúng sanh nào muốn về nước ta lầm cái nưa xưng danh hiệu ta đến 10 niệm như không được sanh ta không thành Phật. Con nguyện nương từ lạc của Phật tẩu diệt phước sanh. Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước dứt trừ chướng ngại. Nguyện lâm chung biết ngày giờ trước mà dứt trừ chướng ngại. Người tu niệm Phật chúng ta là khi lâm chung thì biết trước ngày giờ. Nếu mà tu cho ngon nha, tu cho ngon biết trước ngày giờ. Đó, biết trước ngày giờ nghĩa là gì? Là mình cho hay trước cái ngày mình giảng sanh. Có người tu mà đạo đức cao đó, ha, sự chứng được cao thì cho biết trước cả mấy tháng, thậm chí là cả mấy năm, rồi hay là biết trước mấy ngày, hay là biết trước mấy giờ, hoặc là cho hay chút tôi đi à. Thấy không đó, tệ lắm là lát nữa tôi đi. Đã như vậy, đó là biết trước ngày, ngày giờ. Mà người tu biết trước ngày giờ như vậy đó thì sao Phật tử? Là trước khi tu họ chuẩn bị, trước khi chết họ chuẩn bị hết rồi, ha, tắm rửa, mặc áo giới trang nghiêm, lễ Phật đàng hoàng, rồi bắt đầu là chuẩn bị niệm Phật để mà chờ chết. Đó, trong khi chờ chết là họ đang niệm Phật để mà họ chờ Đức A Di Đà thánh chúng đến kiếp trước giảng sanh. Đó như vậy, lâm chung biết trước ngày giờ, dứt trừ chướng ngại. Mọi cái chướng ngại chướng duyên á, nhờ năng lực thù thắng niệm Phật của chúng ta mà nó không có cản trở, không có cản trở. Nếu mình không có niệm Phật á, mình tu theo những pháp tu khác á, thì lâm chung á, những cái chướng duyên này nó cản trở chúng ta. Cho nên trong tứ liệu giảng Vĩnh Minh Vô Tập Thiền Sư á, Phật tử đã có nghe đó, cái liệu giảng thứ hai đó là, đó là không tu thiền, liệu giảng thứ một là có thiền tâm không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người đó. Đang ngủ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo đó. Là mình không tu thiền mà tu tịnh độ không á, xin lỗi, là không tu tịnh độ mà tu thiền thì 10 người tu là 9 người rớt rồi. Tại mình không có tha lực, không có năng lực A Di Đà tiếp dẫn. Thấy không? Mình chỉ tu thiền, tu tự lực không à. Cho nên không lâm chung mà nếu mình không kiếm tánh minh tâm, không kiếm A La Hán thì mình sẽ không làm chủ được cái nghiệp của mình. Và không làm chủ nghiệp của mình thì gì? Là nghiệp thức hiện ra. Nghiệp thức hiện ra tức là gì? Tức là những cái cảnh giới tương lai khổ hiện ra do cái nhân mình tạo sanh tiền là gây cho tội lỗi với chúng sinh ở cuộc đời. Thì hiện ra làm cho mình là sợ hãi, rối loạn tâm trí. Rối loạn tâm trí rồi thất niệm, rồi không niệm Phật được, không thiền được, rồi theo cái nghiệp đó mà mình đi đọa. Đọa theo cái niệm cuối cùng mà mình đã thấy đó, theo nghiệp đó mà đi. Đó làm thân thú cầm ở đâu hay là đọa vào cảnh giới người nào đó để mà bị quả báo, như dân là cái như vậy. Đó là cảnh tử nghiệp hiện ra, là chướng nghiệp hiện ra. Ở như vậy, thế thì người mà tu thiền không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt là như vậy. Ngủ quán nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Cái cảnh tử nghiệp nó nguy hiểm lắm Phật tử ơi. Bây giờ mình chưa thấy đâu, nhưng mà cứ gần chết rồi mình thấy thôi. Nhớ nghe, bây giờ mình chưa thấy đâu, chừng mình chết á là một mình thấy. Chứ ai đâu mà thấy, ai đâu mà thấy Phật tử. Cho nên á, khi mà mình gần chết á, phải không, thì nếu mà cái thần thức mình nó ra đỉnh đầu á là tốt. Thần thức rồi ra đây nè, thấy không, lên đây mà ra đó là đắc đạo, là giảng sanh nè, tu thiền chứng đắc. Giảng sanh cực lạc là từ đỉnh đầu đi ra. Tại vì mình luôn hướng lên, hướng thượng mà làm chủ được niệm.
Thế lúc nào cũng nhớ A Di Đà, nhớ A Di Đà không à, không nhớ gì hết. Thế thành ra cái tâm thức mình theo đây mà ra. Thấy chưa? Còn bây giờ mình chỉ là không có niệm Phật tinh chuyên, mình chỉ làm phước lành không à. Có ngày làm phước làm thiện không à, mình không có tu giải thoát. Thành ra khi lâm chung á, cái lúc nào mình cũng nhớ vui và phước lành. Cho nên là cảnh siêu thiên hiện ra, cảnh trời hiện ra, chư thiên hiện ra, rồi cái tâm thức mình ra từ tráng. Tráng đóng hổ nhìn lên cừ ha, cừ cứ đi đó, đó là ảnh đó rồi nha. À, là về có trời đó. Thấy chưa? Như vậy. Người niệm Phật chúng ta là không chấp tay đàng hoàng. Người mà chánh tâm niệm Phật ra đi là nhìn lên thì vui cười rồi là chấp tay rồi ra đi. Còn người về cõi trời không có chấp tay, người về cõi trời thì dòm lên cười đi, dòm lên cười đi tới gì là hưởng phước. Thì cung điện ở cõi trời, chư thiên cõi trời, ca sang múa hát nhạc cõi trời nó trổi lên ở trong cõi tu giới. Thấy không? Rồi là rước mình về cõi trời. Thì đó mình dòm cười đi luôn, tức là nó ra đi là nóng hổi. Thấy chưa? Còn mình niệm Phật mà giảng sanh, mình nhìn lên thấy hoa sen, thánh chúng, Bồ Tát, Phật đến trước mình, chứ mình cười những chi chắp tay niệm Phật. Bởi vì á, sao vậy tử? Bởi vì người Phật tử mình khi niệm Phật là mình chắp tay thẳng, thành kính. Thấy không? Cho nên giờ Phật tới, Bồ Tát tới, mình chắp tay để đón, đón chào, phải không? Phật tử thấy chưa tới, Phật tử mừng không? Chắp tay chào đón là đứng trên kênh. Có khi nào mà sẽ lên pháp tòa Phật tử chấm nạnh dòm sư không? Có không? Có ai vậy không? Chứ không có rồi. Chỉ mình sư thôi. Đó là một vị tăng phàm, một vị thầy bình thường thôi. Phật tử kính trọng sư, mỗi lần khi mà sư lên pháp tòa sư giảng, Phật tử đã chắp tay thành kính đón chào rồi. Đó là một cái lễ phép, sự mừng vui, sự chờ đón, sự gặp gỡ của một người Phật tử đối với vị thầy, phải không? Hà uống bây giờ gặp Phật, thế bây giờ Phật tử gặp Phật mừng không? Thành kính chắp tay cỡ nào nữa, phải không? Đó là ra mười người Phật tử chúng ta mà khi mà lâm chung mà niệm Phật ấy, mà giảng sanh thì đi đâu chắp tay. Rồi là thấy Phật, thấy Bồ Tát là thấy chúng là mừng rỡ quá, chắp tay cười những chi đi luôn. Đó, đó là triệu chứng giảng sanh đó, triệu chứng giảng sanh. Rồi thấy đó chưa? Trừ trường hợp mà mình bại liệt trước rồi, bại liệt trước rồi là dở tay lên không nổi, ha, rồi niệm Phật rồi đi. Nhưng mà đòi hỏi cái thành thức ra đây, thăm dò được cái thành thức ra đây, đó thì là người đó được giảng sanh. Đã như vậy. Rồi bây giờ nếu trường hợp như mình không lên đây mà ra, không ở đây mà đi, mà ở đây mà đi, ở ngay giữa chính thủy mà đi, nắm hổi ở giữa ngực nè, thấy không? Là đi đâu vậy? Đây là tình ái, đây là tình cảm, đây là nhớ thương, sự chia ly sầu khổ, đây là trở lại con người, trở lại con người. Thấy chưa? Tại vì Phật tử á, bây giờ Phật tử thương nhau bằng cái gì thương vậy? Bằng cái gì thương? Bằng con tim. Thấy không? Tim này giao cho anh, tim này giao cho em, mình trao gửi trái tim nhau rồi. Phải không? Lúc nào mà tôi thương em quá là cái tay để đây nè, phải không? Mà anh thương em quá cái tay để đây, phải không? Đó là tâm tư tình cảm ở con tim. Cho nên người mà lâm chung rồi ra đi đó mà nóng ở chân thị, tức là tái sanh là người trở lại, tức là ái liếc, ái liếc cha mẹ vợ chồng con cái đó, người yêu thì trở lại để mà đầu thai trở lại đi gặp gỡ. Đó là tình ái, là ở đây ra nóng đây nè, thấy không? Đó. Rồi á, bây giờ không ở đây mà ở ngay chỗ là gì? Ở bụng chúng ta. Ở bụng ra đi thì đi đâu đấy? Phật tử đi đâu vậy? À, đi vào loại gì? Là gì? Là A-tu-la. A-tu-la. Nếu ở bụng mà ra đi thì là A-tu-la. Thế như vậy thì A-tu-la là do lúc lâm chung như vậy, buồn bực, nóng nảy, tức tối, giận hờn, bớt bội, thù quán, tắt hơi, thành A-tu-la. Xuống hàng thần. Mới niệm Phật tức thời đó, bình thường tu thấy ngon thiệt, lâm chung nổ xanh cái rồi đi vào cõi thần A-tu-la. Thì đó chưa là từ bụng rồi ra. Thấy không? Đó như vậy, nóng hổi ở bụng đó, từ răng điền trở lên tới đúng đó. Rồi bây giờ từ đầu gối ra đi đâu vậy? Là xuất sinh. À, đó, gây nghiệp chúng sinh ác quấy tội lỗi nhiều, khi chết đó, từ đầu gối đi ra, nóng hổi đó rồi ra. Rồi bây giờ xin lỗi, ở dưới răng điền chứ. Đầu gối là ngạ quỷ, ở dưới răng điền là a tu xuất sinh. Rồi tới đầu gối là ngạ quỷ, là bình thường là mình là sao? Là bọn trẻ dích giống, tham lam, trộm cướp, lấy của người ta đem về mình bằng mọi phương cách đó, chết làm quỷ đói. Thì rồi tự bàn chân đi ra, tự bàn chân đi ra, tức là nó ra ngay cái bàn chân lạnh lắm hổi, là đi vào địa ngục, bất hiếu ngỗ nghịch cha mẹ, phải không? Rồi phá hòa hợp tăng đó, quỷ bán tam bảo, làm Phật ra máu. Thế như vậy giết hòa thượng giáo họ tại đây, những tội nghiệp này sau khi chết đi đọ vào địa ngục khắc ám ma tỳ, đó đi vào địa ngục đốt tượng phá kinh sách, như dân đại khái như vậy. Thì đó là cái tội đi vào địa ngục. Vậy thì chỗ nóng là đi ra đó, thần thức đi ra theo cái chỗ nóng của cơ thể chúng ta. Thì ra ai mà biết cái thăm dò, tắt hơi xong mình dò cái nóng ở đâu là biết liền. Cho nên khi mà gần chết á, cái sự khai thị người chết rất là quan trọng. Khi mà vừa tắt hơi, nhiều khi chưa đi, thần còn nóng là chưa đi, phải ăn nó như vậy đó. Còn thắng nó mà nóng đi rồi, nhưng mà nó vẫn còn nóng là đã đi rồi. Còn cái người mà không phải là chứng thắng á, tức là từ ở trên này trở xuống á, phải ăn là còn vất dương vất dưỡng, chưa đi. Tại vì tâm cố chấp còn, tâm luyến tiếc còn, tâm luyến ái còn, tâm sân giận còn, bám chiếu ngũ uẩn còn, cố chấp còn. Bây giờ nó cần khai thị, cần lời khai thị của nhà sư có đạo đức, thì để cho cái hương cái thần hồn đó mà giác ngộ. Giác ngộ là xả bỏ cái tâm ái luyến đó liền, cố chấp cái tâm luyến tiếc đó liền, rồi là theo lời hướng dẫn rồi niệm Phật là xả tâm cái là giảng sanh luôn. Thấy thấy chưa? Cho nên bên mà bên Tây Tạng á, họ có một cách là hỗ trợ cái người chết rất là hay nha. Khi một người tu sĩ, một người cư sĩ Phật tử mà tu đó, là lục chết đó là bốn ông lạc ma ngồi ở là bốn hướng, vai trái vai phải và chân phải chân cãi với chúng ta ngồi để mà hộ niệm. Các vị này có cái thần nhãn nhìn, ngày các người này đã đắc đạo rồi, có thần nhãn nhìn thấy thần thức mình hết trơn à, thần thức mình đang trụ ở đâu họ biết hết. Cái đầu họ khai thị, nó nói con đừng nên ở đó, đừng nên niệm như vậy, con sẽ bị sanh tử, thần thức con hãy đi lên, hãy đi lên, hãy đi lên đó. Bây giờ họ dạy cách đi lên là xả niệm này hướng về niệm kia, từ đó cái thần thức nghe được mới xả cái chắc chỗ này hướng tâm đi lên, thì lên cái đầu đưa lên, họ nâng lên, họ thuyết pháp hoài, họ nói hoài, các con hãy lên, hãy niệm Phật hay là sao sao đó, hãy thần thức đi lên lên, chừng nào mà ra tới đây rồi họ mới yên lành, còn chưa ra được họ cứ ngồi nói hoài, bốn người cùng nhau mà nói. Nhìn cái thằng đất đang ở đâu đâu đó khuyên, cũng như bây giờ Phật tử tới chỗ đó nó mê, mê tắt cái hỗ trợ cho nó thâu, đừng vô, đừng vô, đừng vô. Chứ nói cho nghe đã, cứ vô hoài à, chứ nói riết rồi chịu thâu chạy nữa, chạy đứa hầu gặp cái chỗ nào đó đá banh vô, chứ nói không được, đừng có vô, đừng có vô đi nữa đó, chị nào tới vừa bước linh thôi. Thì đó chứ nó như vậy đó, người ta bốn ông đại sư ngồi lại dẫn cái thằng thức, dẫn thằng thức. Nhưng mà sư đi hộ niệm Phật tử đó, thì sư không được, nhưng mấy thằng mấy đại sư đó thì chỉ dùng cái đạo lực mình mà hướng dẫn thôi, để khai thị thôi, chứ mà chưa có thấu thị nổi. Đó như vậy. Thì thấy chứ, đó là cách trợ niệm nó rất là quan trọng đối với người thừa được lâm chung. Mà hữu duyên mới được, mà vô duyên là không được nha. Mình hữu duyên mới gặp là thầy sáng này và bạn hữu lại khuyên mình, mà vô duyên rồi tự chết ráng chịu, không ai hộ mình hết. Mình có tu thì mình tự đi, không có tu thì theo nghiệp mà đi. Đó, thấy thấy chứ, đó như vậy. Còn ở chút xíu mà phước lành á là chết rồi được các sư đến mà tụng kinh cho. Nè, còn chút xíu phước nữa gì là con cái nó tổ chức lễ trai tăng cúng dường cầu siêu, đó là dớt gác thôi, nó chậm rồi nhưng mà có còn hơn, phải không? Chậm là có còn hơn, mà hay nhất là lúc gần chết, lúc gần chết hấp hối lúc đó quan trọng nhất, lúc đó quan, lúc đó còn nghe còn biết là còn chuyển tâm được. Còn cái vấn đề mà gần nữa là hy vọng là mới chết rồi, mới chết rồi lúc đó cần thiết nhất trước khi liệm, trước khi liệm rồi thôi hết được chưa? À, như vậy. Niệm xong rồi niệm xong dùng tâm trí thành nguyện hôm nay đọc rồi nhé. Tội diệt phước sanh, con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, dứt trừ chướng ngại, Phật cùng thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh, mau ngộ Phật thừa, độ khắp muôn loại. Khi mình về cực lạc rồi á, là thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc là mau ngộ Phật thừa. Phật thừa là chỉ gì Phật tử? Hả? Là Phật tánh chân, chân tâm. Ngộ Phật thừa là ngộ Phật tâm. Ở bên đây mình ngộ chưa? Để chưa ngộ phải không? Ráng nhất tâm bất loạn mà nhất tâm chưa nổi nè. Thấy không? Người ta bây giờ ráng làm sao lâm chung mà định nhất tâm, rồi được về cực lạc. Về cực lạc rồi mình sẽ ngộ được bản tâm mình. Tức là ngộ Phật thừa là ngộ tánh ai gì? Ai gì đà? Tại vì khi mình về bển là mình ở sống trong tâm hàng định nè. Sống tâm hàng định nè. Khi mà lâm chung mà tưởng nhất tâm bất loạn á, là mình tự đi vào định niệm. Đi vào định niệm rồi mà làm chủ được mình rồi. Sống ở đó thời gian dài ở trong hoa sen. Thế là năng lực tu chúng ta càng ngày càng phát triển, trí huệ càng ngày càng phát sanh, đúng thời duyên hoa sen nở ra. Hoa sen nở ra rồi thì cái duyên của mình ở mức độ nào thì các vị Bồ Tát bên đó biết mình và đến ra khai thị cho mình. Khai thị cho mình rồi mình nghe rồi là mình đắc đạo liền, tức là mình ngộ tánh A Di Đà ngay bên cực lạc. Cho nên có một câu ở trong Tứ Đức Giảng nói rằng là gì? Là không tu thiền mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu. Ha, đó, về gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ là vậy. bên đây mình không ngộ, về cực lạc ngộ, đâu có lo. Thấy không, chậm chút thôi mà bảo đảm an toàn. Ở bên đây tu giao duyên hoài nó khó lắm, phải an toàn. Bây giờ kiếp này mà ráng tu về cực lạc luôn, cắt đứt mọi cái duyên sự cuộc đời thế gian này, không ham muốn nữa, ráng niệm Phật cầu sanh cực lạc, về cực lạc rồi gặp mà Bồ Tát khai thị cho mình, rồi mình sẽ ngộ tánh A Di Đà ở bên thế giới cực lạc. Thấy không, sớm muộn đâu có thời gian bao lâu đâu Phật tử. Thấy không, đó như vậy. Cho nên đó là một cái là rất là đặc biệt của người tu niệm Phật chúng ta, bảo đảm giảng sanh an toàn, khi về cực lạc rồi mau ngộ Phật thừa, độ khắp muôn loại. Ở bên bển có độ được ai không? Độ được ai không? Bồ Tát thì độ được người mới qua, rồi chúng sinh khổ đâu mà độ. Ở bển đâu có bảo số 6 đâu mà độ. Bây giờ đi quanh Mỹ độ á, thì chắc phải sao bây giờ? Bây giờ Bồ Tát đó phải quá thân về ta bà, qua bên Mỹ mà độ chúng sinh đang khổ vậy đó, hay đang bị là trận hồng thủy gì rồi đó ha. Bây giờ tới mình nè, mình bây giờ bảo tố liên tục ở vùng ngoài nè, thấy không? Bây giờ sao đây, muốn độ ở vùng ngoài phải làm sao? Phải làm Bồ Tát quá độ về ta bà, phải là người Việt Nam hay là những người ở xung quanh đây ở quốc độ này mới là giúp đỡ cho người nghèo được, phải không? À, người đang khổ nạn được, vân vân. Còn ở cõi trời độ được không? Ở cõi trời sao xuống này độ được? Phải ở con người này, ở quốc độ này mình mới trực tiếp mình độ người khổ được. Nó như vậy, độ khắp muôn loại. Vậy thì bây giờ cực lạc rồi, chúng ta lên ngôi Bồ Tát tùy thuận nhẫn, rồi vì cái nguyện thành Phật sớm, cho nên chúng ta phải quá thân về ta bà để làm Bồ Tát hạnh. Thế, quá thân vào mọi cái giới tùy duyên mà độ chúng sinh, để mà mãn nguyện của chúng ta. Mãn nguyện gì? Mãn nguyện Bồ Đề bằng cái hành động Bồ Tát tự giác, giác tha, giác hạnh duyên, viên mãn. Đó, như vậy tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó là như vậy. Vậy thì đó là học của chúng ta hôm nay. Thôi dừng được rồi ha. Một phần. Và bên đây tạm dừng. Chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức nghỉ. Để chắp tay hướng về Đức A Di Đà để hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức lại hướng về khắp ma tiếp tục tu.